Chương 11. Khả năng nhìn thấy. Ôi, nếu lòng họ cứ kính sợ ta và luôn vâng giữ mọi điều răn ta, họ và con cháu họ sẽ được phước mãi mãi. Phục truyền luật lệ ký, đoạn 5, câu 29. Chúng ta thường nghe giảng những sứ điệp rút tỉa từ thư tín thứ nhất của Phao-lô gửi cho hội thánh tại Corinto. Thư tín này thường được nói đến đặc biệt giữa vòng những tín đồ ân tứ. Hội thánh Corinto được thành lập khoảng năm 51 sau Chúa, nhiều năm sau ngày lễ ngũ tuần. Và họ rất mở lòng với ân tứ, và vì thế họ cũng nhận nhiều ích lợi từ các ân tứ này. Sự sức dầu của Thánh Linh rất mạnh mẽ giữa vòng các tín hữu, khác với nhiều hội thánh của chúng ta ngày hôm nay. Nhưng thư tín thứ hai của Phao-lô gửi cho hội thánh tại Corinto thì không được nói đến thường như thư tín thứ nhất. Thư tín này nhấn mạnh đến trật tự thiên thượng, sự kính sợ Chúa và sự phục hồi vinh hiển của Ngài. Nếu đọc theo mạch văn thì thư tín này chứa đựng một thông điệp mạnh mẽ và hấp dẫn cho các tín hữu ngày hôm nay. Trong khi chúng ta xem xét một phần của thư tín này, hãy nhớ rằng trong Corinto nhì được viết cho những người không xa lạ với ơn sức dầu và thường hay vận hành trong ân tứ thuộc linh. Vinh hiển cựu ước khác tân ước. Cả hai thư tín gửi cho người Corinto, Phao-lô thường nói đến việc dân Israel ra khỏi Ai Cập và khải thị về vinh hiển của Chúa bày tỏ cho họ tại đồng vắng. Kinh nghiệm của họ có liên hệ đến chúng ta nữa. Vì tất cả những gì đã xảy ra cho dân Israel về phương diện tự nhiên là hình bóng về những gì chúng ta kinh nghiệm trong lĩnh vực thánh linh. Phao-lô nhấn mạnh điều này trong Corinto nhất đoạn 10 câu 11. Những điều này đã xảy ra cho họ như là một bài học và cũng được ghi chép lại để làm gương cảnh cáo chúng ta là những người đang sống vào thời đại cuối cùng này. Thư tín thứ nhất bàn đến nhiều lẽ thật nền tảng về trật tự thiên thượng có trong tấm lòng của dân sự Ngài. Thư tín thứ hai bàn đến sâu hơn. Ông tiếp tục bàn đến ước ao của Chúa muốn bày tỏ vinh hiển của Ngài và ngự trong tấm lòng của dân sự Ngài. Phao-lô bắt đầu so sánh vinh hiển của Chúa tại đồng vắng với vinh hiển của Ngài như đã bày tỏ trong thời Tân Ước. Để so sánh, ông viết trong Corinto nhì đoạn 3 từ câu 7 cho đến câu 8 như sau. Nếu chức vụ của sự chết ghi khắc bằng chữ trên đá còn được vinh quang đến nỗi người Israel không thể nhìn thẳng vào mặt Môi-se vì mặt ông sáng lòa hào quang, dù hào quang ấy chống tàn phai, huống gì chức vụ của Thánh Linh lại không vinh quang hơn nhiều sao? Môi-se nhìn xem Chúa trên núi và nói chuyện với Ngài như một người nói chuyện với bạn mình. Khi ông xuống núi, Môi-se che mặt vì vinh hiển chói lòa làm cho dân chúng kinh hãi. Vẻ mặt của Môi-se phản ánh rằng ông đã ở trong sự hiện diện hay vinh hiển của Chúa. Trong Tân Ước, kế hoạch của Chúa dành cho chúng ta không phải là để ngắm nhìn vinh hiển của Ngài, mà để vinh hiển của Ngài được thấy trong chúng ta. Phản ánh một điều gì đó là một chuyện, còn sống trong đó và chiếu sáng ra là một chuyện khác. Đây là mục tiêu tối hậu của Chúa, được chép trong Corinto nhì đoạn 3 câu 10, và Phao-lô nói, thật vậy, trong trường hợp này, chức vụ cũ đã được vinh quang sẽ không còn vinh quang nữa so với sự vinh quang vô hạn. Dù vinh hiển của cựu ước không so sánh với vinh hiển của tân ước, nhưng vinh hiển của cựu ước vẫn quá oai nghi. Đến độ Phao-lô mô tả, dân Israel không nhìn thấy sự kết thúc của hào quang chóng tàn trong câu 13. Nhưng sau đó Phao-lô lại thốt lên, nhưng tâm trí họ vẫn tối tăm trong Corinto nhì đoạn 3 câu 14. Thật bi thảm là họ không thể nhìn thấy chính điều mà họ rất cần thấy. Phao-lô cảnh cáo chúng ta để chúng ta không cho phép mình bị che mắt và rơi vào cùng một số phận như vậy. Chắc hẳn chúng ta sẽ hỏi, làm sao tâm trí họ bị tối tăm? Câu trả lời chứa đựng sự khôn ngoan và tri thức mà chúng ta rất thiếu. Điều mà chúng ta thiếu là điều rất cần thiết để chúng ta bước đi trong vinh hiển của Chúa. Để nhận được câu trả lời, chúng ta phải quay lại khoảng thời gian mà Phao-lô nói đến. Kính sợ Chúa khác sợ hãi Chúa. Dân Israel vừa mới ra khỏi Ai Cập và được Môi-se dẫn lên núi Sinai, nơi mà Chúa bày tỏ vinh hiển của Ngài. Chúa phán dạy với Môi-se, con hãy đến với dân Israel và bảo họ làm cho mình thánh sạch trong ngày hôm nay và ngày mai. Bảo họ giặt áo sống và phải sẵn sàng vào ngày thứ ba, vì ngày đó Chúa sẽ giáng lâm trên núi Sinai trước mắt toàn dân trong Xuất Ai Cập đoạn 19 câu 10 và câu 11. Sứ điệp này mang tính tiên tri vì nó nói đến thời đại của chúng ta. Trước khi Chúa bày tỏ vinh hiển của Ngài, dân chúng phải biệt riêng ra thánh. Việc này bao gồm việc giặt sạch quần áo. Hãy nhớ một ngày đối với Chúa là 1.000 năm ở chúng ta. Bây giờ đã gần 2.000 năm, là tương đương gần 2 ngày rồi, kể từ khi Chúa Giê-xu sống lại, đúng không? Chúa phán rằng suốt 2.000 năm hay là 2 ngày đó, hội thánh Ngài phải biệt riêng hay dọn mình ra thánh, ra khỏi thế gian để chuẩn bị cho vinh hiển Ngài. Áo của chúng ta phải được tẩy sạch khỏi sự ô uế của thế gian trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 16 và đoạn 7 câu 1. Chúng ta phải trở thành nàng dâu không tì vết của Ngài. Sau 2.000 năm Ngài sẽ bày tỏ vinh hiển của Ngài. Hãy đọc câu chuyện về những gì xảy ra vào buổi sáng của ngày thứ ba trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 19 câu 16 cho đến câu 18. Vào buổi sáng ngày thứ ba có sấm sét chớp nhoáng, mây đen kịch bao phủ núi và có tiếng kèn thổi vang làm cho mọi người trong doanh trại đều run sợ. Môi-se hướng dẫn dân chúng từ doanh trại bước ra để ra mắt Chúa. Và họ dừng lại tại chân núi. Khói bao phủ núi Sinai vì Chúa giáng lâm trong lửa. Khói từ núi bay lên như khói từ lò lửa hực và cả núi rung chuyển dữ dội. Chúng ta đang đọc trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 19 từ câu 16 cho đến câu 18. Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài, không chỉ bởi mắt thấy mà còn bởi tiếng phán và âm thanh. Khi Môi-se nói thì Chúa trả lời cho ông, mà mọi người đều nghe được. Còn thông thường ngày hôm nay, Chúa được nói đến là bạn hữu của chúng ta theo một ý nghĩa rất phàm tục. Nếu chúng ta có thể thoáng nhìn được những gì Môi-se và dân Israel thấy thì chúng ta sẽ thay đổi đáng kể cái nhìn của chúng ta. Ngài là Chúa và Ngài không thay đổi. Hãy đọc kỹ phản ứng của dân Israel khi Đức Chúa Trời ngự xuống. Khi nghe thấy sấm chớp, tiếng kèn và núi bốc khói, dân chúng run rẩy sợ sệt. Họ đứng tận đằng xa và nói với Môi-se rằng, xin chính ông nói với chúng tôi và chúng tôi sẽ nghe lời. Xin đừng để Đức Chúa Trời phán với chúng tôi, kẻo chúng tôi chết mất. Môi-se nói với dân chúng, anh chị em đừng sợ. Đức Chúa Trời đến để thử anh chị em, để anh chị em có lòng kính sợ Đức Chúa Trời và không phạm tội với Ngài. Trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 20 câu 18 cho đến câu 20. Để ý rằng, dân chúng run rẩy và lùi lại. Họ không muốn nghe tiếng phán rõ ràng của Chúa. Họ không muốn ngắm nhìn hay sống trong sự hiện diện vinh hiển của Ngài. Họ không thể chịu nổi. Môi-se liền cảnh cáo họ đừng sợ. Khích lệ họ quay lại sự hiện diện của Chúa khi ông giải thích rằng Chúa ngự xuống để thử họ. Tại sao Chúa thử chúng ta? Để biết điều gì trong lòng chúng ta chăng? Hoàn toàn không phải như vậy. Ngài đã biết điều gì được che giấu trong lòng chúng ta từ lâu rồi. Ngài thử chúng ta để chúng ta biết điều gì có trong lòng mình. Mục đích của việc thử dân Israel là gì? Để họ có biết là họ kính sợ Chúa hay không. Nếu họ kính sợ Ngài, họ sẽ không muốn phạm tội. Tội lỗi theo sau mỗi khi chúng ta lánh mặt khỏi Ngài. Môi-se nói đừng sợ. Sau đó ông nói rằng Chúa ngự xuống để làm gì? Anh em luôn đặt sự kính sợ Chúa trước mặt mình. Câu này đưa ra sự phân biệt giữa sự sợ hãi Chúa và sự kính sợ Ngài. Môi-se kính sợ Chúa, nhưng dân chúng thì không. Có một chân lý bất biến, đó là nếu chúng ta không kính sợ Chúa, chúng ta sẽ sợ Ngài khi vinh hiển của Ngài được khải thị. Vì mọi đầu gối sẽ quỳ trước mặt Ngài, nếu không phát xuất từ lòng kính sợ thánh thì sẽ xuất phát từ sự kinh khiếp trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 10 và câu 11. Trong khi Môi-se đến gần đám mây dày đặc là nơi Đức Chúa Trời ngự thì dân chúng cứ đứng đằng xa. Xuất Ai Cập Ký đoạn 20 câu 21 chép như vậy. Hãy xem sự khác biệt trong phản ứng đối với vinh hiển tỏ bày của Chúa. Dân Israel tránh xa, còn Môi-se thì lại gần. Điều này minh họa những phản ứng khác nhau của tín hữu ngày hôm nay. Giống trong nhiều cách. Điều quan trọng là chúng ta nên nhận biết dân Israel không khác gì hội thánh hiện tại. Họ thảy đều ra khỏi Ai Cập hình bóng của ơn cứu rỗi. Họ thấy điều kinh nghiệm và được ích lợi từ các phép lạ của Chúa như nhiều người đã kinh nghiệm trong hội thánh. Họ vẫn còn muốn sống lối sống cũ. Họ ước gì sống lại đời sống cũ mà không bị làm nô lệ như trước đây. Chúng ta thường thấy thái độ này trong hội thánh ngày hôm nay, đúng không? Nhiều người đã tin Chúa và được giải cứu, nhưng lòng của họ chưa từ bỏ lối sống thế gian, dù chính lối sống đó khiến họ bị nô lệ. họ kinh nghiệm của cải của tội nhân mà Chúa dành sẵn cho người công chính. Kinh Thánh ghi lại là Ngài đem họ ra có cầm bạc và vàng trong Thi Thiên đoạn 105 câu 37. Nhưng họ dùng của cải này để làm hình tượng. Ngày nay chúng ta có làm hình tượng tương tự như vậy không? Chúng ta nghe nói về những phép lạ tài chánh, nhưng thường những người được phước nhiều nhất rốt cuộc dồn hết tình cảm và sức lực của họ vào phước hạnh tài chánh và vật chết, thay vì dồn vào Chúa là đấng chúc phước cho họ. Họ kinh nghiệm quyền năng chữa bệnh của Chúa, vì khi họ ra khỏi Ai Cập thì Kinh Thánh ghi lại là không một người nào đau yếu trong các chi phái của Ngài, Thi Thiên đoạn 105 câu 37. Điều này cũng giống như các chiến dịch chữa bệnh lớn ngày hôm nay. Môi-se ra khỏi Ai Cập với 3 triệu người mạnh khỏe. Bạn hãy tưởng tượng một thành phố 3 triệu dân mà không ai bị bệnh hay nằm viện cả. Dân Israel đã phục vụ cực khổ suốt 400 năm. Hãy tưởng tượng những sự chữa lành và phép lạ xảy ra khi họ ăn con chiên của lễ vượt qua. Dân Israel không có xa lạ với quyền năng cứu rỗi, chữa bệnh, làm phép lạ và giải cứu của Chúa. Thật ra họ hớn hở và vui mừng mỗi khi Chúa làm phép lạ cho họ. Họ nhảy múa và ngợi khen rất nhiều như chúng ta đã làm trong các buổi nhóm ngũ tuần hay ân tứ. Sứ Ý Giúp Tôi Ký đoạn 15 câu 1 và câu 20. Một điều lạ lùng cần để ý là dân Israel bị lôi cuốn vào các phép lạ của Chúa vì họ được phước bởi các phép lạ này. Nhưng họ kinh sợ và thối lui khi vinh hiển của Ngài được bày tỏ. Còn ngày hôm nay, chúng ta có khác gì không? Chúng ta vẫn bị lôi cuốn vào các phép lạ. Nhiều người đi cả trăm cây số và dâng một số tiền rất lớn mong là nhận được sự sức giàu gấp đôi từ Chúa trong các buổi nhóm phép lạ. Nhưng chuyện gì xảy ra khi vinh hiển của Chúa được bày tỏ? Lúc đó, tấm lòng sẽ được phơi bày ra trong sự hiện diện vinh hiển của Ngài. Chúng ta có thể sống trong tội lỗi mà không ai phát hiện và vẫn thấy phép lạ. Nhưng tội lỗi không thể che giấu trước ánh sáng vinh hiển của Ngài. Vậy thì điều gì che mắt người ta? 40 năm sau đó, thế hệ trước đã chết trong đồng vắng và Môi-se ôm lại cho thế hệ sau những gì đã xảy ra trước đây ngay tại hòn núi mà Chúa bày tỏ vinh hiển của Ngài. Khi anh chị em nghe tiếng nói từ trong bóng tối dày đặc phát ra và thấy núi cháy phừng phừng, các cấp lãnh đạo và các trưởng lão thuộc các chi tộc đến với tôi và nói: Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta đã bày tỏ vinh quang và uy nghi Ngài, và chúng tôi có nghe tiếng phán của Ngài từ trong đám lửa. Hôm nay, chúng tôi ý thức được rằng người ta có thể còn sống mặc dù được Đức Chúa Trời phán với mình. Nhưng tại sao chúng tôi lại phải chịu nguy cơ mất mạng? Đám lửa hừng này sẽ thiêu hủy chúng tôi. Và nếu chúng tôi cứ tiếp tục nghe tiếng của Chúa, Đức Chúa Trời chúng tôi nữa, chúng tôi sẽ chết. Có ai là người phàm được nghe tiếng của Đức Chúa Trời hằng sống phán từ trong đám lửa như chúng tôi nghe mà còn sống không? Xin ông đến gần để nghe tất cả những điều Chúa, Đức Chúa Trời chúng tôi dạy rồi truyền lại cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ nghe và vâng theo. Phục truyền luật lệ ký đoạn 5, câu 23 cho đến 27. Dân chúng thốt lên: Chúng tôi không thể đến gần sự hiện diện vinh hiển của Ngài hay đứng nổi trước mặt Ngài mà còn sống. Họ muốn Môi-se nghe giùm họ và họ hứa họ sẽ nghe ông và làm bất cứ điều gì Chúa phán họ làm. Họ đã thử sống theo cách này hàng ngàn năm nhưng không vâng theo lời Ngài. Ngày nay chúng ta có khác gì không, thưa quý vị? Có phải chúng ta nghe lời Chúa từ mục sư và các giáo sĩ nhưng lại lui khỏi núi của Chúa không? Có phải chúng ta sợ nghe tiếng Ngài vì nó sẽ phơi bày tình trạng của lòng chúng ta không? Tình trạng tấm lòng của con dân Chúa ngày hôm nay không khác gì tình trạng của dân Israel. Môi-se rất thất vọng với phản ứng của dân Israel. Ông không hiểu rằng họ đã thiếu đi lòng đói khát sự hiện diện của Chúa. Sao họ lại quá khờ đến như vậy? Sao họ lại bị che mắt đến như vậy? Môi-se trình dâng mối bận tâm trước mặt Chúa, hy vọng cứu vãn tình trạng này. Nhưng hãy xem, những gì xảy ra? Chúa nghe những lời anh chị em nói và Ngài phán dạy tôi. Ta đã nghe điều dân này nói với con. Những gì họ nói với con đều đúng cả. Phục truyền luật lệ ký đoạn 5 câu 28. Tôi chắc chắn là Môi-se bị sốc với phản ứng của Chúa. Ông chắc hẳn phải suy nghĩ là sao? Dân chúng sống ngay thẳng mà. Vì trước đây họ thật sự ngay thẳng. Họ không thể bước vào sự hiện diện của Chúa. Tại sao? Chúa ngắt lời bằng câu trả lời: Ôi, nếu lòng họ cứ kính sợ ta và luôn vân giữ mọi điều răn ta, họ và con cháu họ sẽ được phước mãi mãi. Phục truyền đoạn 5 câu 29. Chúa than lên: Ôi, nếu lòng họ cứ kính sợ ta và luôn vân giữ mọi điều răn ta. Đáng lý họ sẽ giống như Môi-se, phản ánh vinh hiển của Chúa và biết đường lối của Ngài, nếu họ có tấm lòng kính sợ Chúa như Môi-se đã làm. Nhưng tấm lòng của họ cứ tối tăm và tâm trí của họ cứ bị che mắt, không thấy chính điều mà họ rất cần. Điều gì làm che mắt họ? Câu trả lời quá rõ ràng: họ không có tấm lòng kính sợ Chúa. Điều này quá rõ ràng qua việc họ không vâng theo mạng lệnh và lời của Chúa. Nếu chúng ta so sánh Môi-se với dân Israel, chúng ta thấy sự khác nhau giữa người kính sợ Chúa và người không kính sợ Ngài. Run sợ trước lời Chúa. Một người kính sợ Chúa run sợ trước lời Ngài và trong sự hiện diện của Ngài. Ê-sai đoạn 66 câu 2 và Giê-rê-mi đoạn 5 câu 22. Run sợ trước lời Ngài có nghĩa là gì? Điều này có thể được tóm tắt trong một câu: sẵn sàng vâng theo lời Chúa ngay cả khi việc thỏa hiệp không vâng theo lời Ngài có vẻ là ích lợi hơn. Tâm lòng của chúng ta phải vững vàng trong sự thật rằng Chúa là tốt lành. Ngài không lạm dụng con cái Ngài. Một người kính sợ Chúa biết rõ điều này vì người đó biết bản tính của Chúa. Đó là lý do người đó đến gần Chúa trong khi những người khác thì kinh sợ và rút lui. Người đó nhận biết rằng bất kỳ khó khăn nào xảy ra do tay của Chúa cuối cùng sẽ mang lại ích lợi. Phần lớn nhiều người đồng ý điều này ở lý trí, nhưng những lúc khó khăn đến, điều mà chúng ta thật sự tin sẽ được bày ra rõ ràng. Chỉ lúc đó chúng ta mới thấy được đức tin của chúng ta thật sự là gì dưới ánh sáng của lửa thử thách. Những khó khăn mà dân Israel đối diện đã phơi bày điều gì có trong tấm lòng của họ. Chúng ta hãy xem xét những phản ứng khác nhau đối với lời Chúa. Dân Israel vâng theo lời Chúa bao lâu họ thấy được ích lợi. Nhưng ngay lúc họ chịu khổ hay không còn thấy ích lợi nữa thì họ không còn nhìn Chúa và than phiền một cách cay đắng. Trong nhiều thế kỷ, dân Israel đã cầu nguyện và kêu cầu Chúa giải cứu họ khỏi sự áp bức của người Ai Cập. Họ mong muốn trở lại xứ hứa. Chúa sai người giải cứu đến là Môi-se. Chúa bảo Môi-se: vì vậy ta xuống để giải cứu họ ra khỏi tay người Ai Cập và đem họ vào xứ tốt đẹp, rộng rãi, xứ tuôn tràn sữa và mật ong, trong suốt Ê-díp-tô Ký đoạn 3 câu 8. Môi-se ra mắt Pha-rôn và tuyên bố lời Chúa: hãy để cho dân Ngài đi. Nhưng Pha-rôn phản ứng bằng cách gia tăng sự hà khắc. Dân Israel không được cung cấp rơm rạ, nhưng họ phải làm ra gạch. Họ phải lượm rạ vào ban đêm và lao động ban ngày. Toàn bộ số gạch không được giảm dù không được cấp rơm rạ. Lời hứa Chúa mang lại sự tự do đã làm tăng thêm sự cực khổ của họ. Họ than phiền khi bị áp bức này và thưa với Môi-se: xin hãy để cho chúng tôi yên và chấm dứt giảng cho Pha-rôn nữa. Ông làm cho cuộc sống chúng tôi càng bi đát hơn. Cuối cùng, khi Chúa giải cứu họ khỏi Ai Cập, lòng vua Pharaoh cứng cỏi trở lại và vua đuổi theo dân Israel tại đồng vắng, dùng những xe ngựa và chiến sĩ rất tinh nhuệ. Khi những người Hebrew thấy rằng người Ai Cập đuổi theo họ và họ bị dồn vào biển đỏ, họ làm sao? Lại than vãn nữa. Suốt Ê-díp-tô Ký đoạn 14 câu 12, chúng ta có thể thấy: khi còn ở Ai Cập, chúng tôi đã nói với ông cứ bỏ mặc chúng tôi để chúng tôi cứ phục vụ người Ai Cập, vì thà phục vụ người Ai Cập còn hơn chết trong sa mạc. Để ý những từ vì thà phục vụ người Ai Cập. Thật ra họ muốn nói rằng sao chúng tôi lại vâng lời Chúa khi làm như vậy khiến cho đời sống chúng tôi khốn khổ hơn, chúng tôi tồi tệ hơn chứ không khá hơn. Họ liền so sánh lối sống trước đây với tình trạng hiện tại. Mỗi khi hai cái này không đối xứng nhau thì dân Israel muốn quay về lối sống cũ. Họ muốn sự an nhàn hơn là vâng theo lời Chúa. Họ thiếu đi sự kính sợ Chúa thật sự. Họ không run sợ trước lời của Ngài. Chúa rẽ biển và dân Israel đi trên đất khô và nhìn thấy những kẻ áp bức họ bị chôn sống. Họ ca ngợi sự tốt lành của Chúa và nhảy múa ca hát trước mặt Ngài. Họ có vẻ chắc chắn rằng họ sẽ không bao giờ nghi ngờ sự tốt lành của Ngài nữa. Nhưng họ không biết chính tấm lòng của họ. Một thử thách khác nổi lên và một lần nữa phơi bày sự bất trung của họ. Chỉ 3 ngày sau đó họ lại than phiền rằng không cần nước đắng mà cần nước ngọt. Xem trong suốt Ê-díp-tô Ký đoạn 15 từ câu 22 cho đến câu 25, chúng ta sẽ thấy điều đó. chúng ta cũng thường làm tương tự như vậy, phải không? Chúng ta muốn những lời êm dịu và dễ nghe, trong khi thuốc đắng mới là cái cần thiết để thanh tẩy chúng ta khỏi tội lỗi. Đó là lý do mà Solomon nói, nhưng đối với kẻ đói khát thì vật đắng cũng thành ngọt ngào, trong Châm Ngôn đoạn 27 câu 7. Sau vài ngày dân Israel lại than phiền về chuyện thiếu thức ăn. Họ nói là thà chúng tôi chết vì bàn tay của Chúa tại Ai Cập. Xuất Ai Cập ký đoạn 16 từ câu 1 cho đến câu 4 nói như vậy. Bạn có thấy cách họ hành xử theo tôn giáo không? Một lần nữa dân Israel than phiền vì thiếu nước ngọt. Trong Xuất Ai Cập ký đoạn 17 từ câu 1 cho đến câu 4. Lặp đi lặp lại. Họ than phiền mỗi khi họ gặp khó khăn mới. Bao lâu hoàn cảnh thuận lợi cho họ thì họ giữ lời Chúa. Nhưng nếu sự vâng lời tạo ra khó khăn thì dân Israel vội than phiền. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn ở một tấm lòng khác. Môi-se thì khác. Tấm lòng của ông đã được thử luyện trước đây. Chúng ta được biết trong Hebrew đoạn 11 từ câu 24 cho đến câu 26. Bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn từ khước tước vị con trai công chúa Pharaoh. Thà chịu bạc đãi với con dân Đức Chúa Trời trong một thời gian còn hơn thụ hưởng khoái lạc tội lỗi. Ông coi sỉ nhục vì Chúa cứu thế là quý hơn châu báu Ai Cập, vì ông trông đợi được tưởng thưởng. Dân Israel không chọn cảnh nô lệ. Môi-se đã được cung phụng những thứ giàu sang nhất thế gian, nhưng ông lại từ chối để chịu khổ với dân sự Chúa. Thái độ của ông hoàn toàn khác với thái độ của dân Israel. Họ muốn quay về Ai Cập là quay về thế gian đó. Vội quên đi cảnh bị áp bức của họ. Họ chỉ nhớ rằng họ đã từng ăn những thứ mà bây giờ họ thiếu trong đồng vắng thử thách của Chúa. Môi-se chọn khó khăn vì ông ngửa trong sự ban thưởng. Ông tìm điều gì? Chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời trong Xuất Ai Cập chương 33. Sau đó Chúa phán dạy Môi-se rằng, con và dân sự con đã đem ra khỏi Ai Cập, hãy rời bỏ chỗ này và đi lên xứ ta đã hứa ban cho Abraham, Isaac và Gia-cốp khi ta thề với họ. Ta sẽ ban xứ này cho dòng dõi các con. Ta sẽ sai một thiên sứ đi trước dẫn đường cho con, và ta sẽ đuổi các dân Canaan, Amorit, Hethit, Phê-rít, Hê-vít và Jebusit đi. Các ngươi sẽ vào xứ tràn đầy sữa và mật ong. Nhưng ta không đi với các ngươi đâu, vì các ngươi là một dân cứng cổ và ta có thể tiêu diệt các ngươi dọc đường. Xuất Ai Cập ký đoạn 33 từ câu 1 cho đến câu 3. Chúa bảo Môi-se đi xuống và đem dân chúng đến xứ Ngài đã hứa cho họ. Chính cái xứ mà họ đã chờ đợi hàng trăm năm mới thừa hưởng được. Chúa hứa với Môi-se rằng thiên sứ sẽ hộ tống họ dù Ngài không đi với họ. Nhưng Môi-se trả lời ngay, quý vị ạ, trong câu 15 chúng ta thấy, nếu sự hiện diện của Ngài không đi với chúng con, xin đừng đem chúng con ra khỏi đây. Tôi vui là việc chọn bước vào xứ hứa mà không có Chúa đã không để cho dân Israel tự chọn. Nếu họ đã từng chọn cuộc sống an nhàn ở Ai Cập hơn là chọn Chúa, thì chắc hẳn họ sẽ chọn vào xứ hứa mà không có Chúa đi cùng. Họ có lẽ sẽ lập nên một nhóm mới và tiến vào mà không nghĩ ngợi gì cả. Nhưng Môi-se không để mắt vào xứ hứa. Phản ứng của ông hoàn toàn khác hẳn. Môi-se nói, lời hứa thật vô nghĩa nếu không có sự hiện diện của Ngài. Ông từ chối lời đề nghị của Chúa vì phần thưởng của ông là sự hiện diện của Chúa. Hãy nghĩ đến vị trí mà Môi-se có được khi ông trả lời, đừng đem chúng tôi lên khỏi đây. Đây là ở đâu? Là đồng vắng. Môi-se sống trong điều kiện như dân Israel. Ông không có tài siêu nhân giúp ông miễn khỏi những thử thách mà dân Israel đã gánh chịu. Ông cũng khác, cũng đói như họ. Tuy nhiên chúng ta không thấy ông than phiền như những người khác. Ông được đề nghị thoát khỏi sự chịu khổ này và có cơ hội tiến vào xứ mà ông mơ ước, nhưng ông từ chối chuyện này. Một cách Chúa dùng thử chúng ta là đưa ra một lời đề nghị mà Ngài mong chúng ta từ chối. Lời đề nghị lúc đầu sẽ hứa hẹn một tương lai tươi sáng hơn, nhưng cái giá là gì? Có vẻ lúc đầu chức vụ của chúng ta sẽ mở rộng và tiến xa hơn, nhưng sâu xa trong lòng chúng ta biết chọn điều đó là sai với ước muốn tối hậu của Chúa. Chỉ những người run sợ trước lời Ngài sẽ chọn những gì mà trông có vẻ không mấy lợi lộc. Trong sách Các Vua thứ nhì chương 2, Eli nói với Elise 3 lần là hãy ở lại. Mỗi lần như vậy là một thử thách khác. Đối với Elise, ở lại thì dễ thôi. Nhưng Elise nhất định, Nguyền xin Chúa hằng sống chứng giám, hễ ngày nào thầy còn sống thì con sẽ không rời xa thầy. Các vua nhì đoạn 2 câu 2. Ông biết phần thưởng của thiên đàng quan trọng hơn sự tiện nghi tạm thời. Bây giờ chúng ta sẽ bàn tới vấn đề giống bên ngoài và khác bên trong. Xét về vẻ bên ngoài hay về phương diện con người, bạn không thấy sự khác biệt giữa Môi-se và dân Israel. Cả hai đều là con cháu của Abraham. Cả hai đều ra khỏi Ai Cập bởi sự can thiệp quyền năng lạ lùng của Chúa. Cả hai đều đủ tiêu chuẩn để thừa hưởng lời của Chúa. Tất cả đều xưng là biết và phục vụ Jehovah. Sự khác biệt được tiềm ẩn sâu trong tận đáy lòng của họ. Môi-se kính sợ Chúa, vì thế ông nhận biết tấm lòng và đường lối của Chúa. Nhưng vì dân Israel không kính sợ Chúa, họ đã bị che mắt và trí khôn của họ trở nên tối tăm. Ngày nay cũng không khác gì quý vị ạ. Cơ đốc giáo trở thành một câu lạc bộ. Bạn còn nhớ câu lạc bộ là gì lúc còn nhỏ không? Bạn gia nhập câu lạc bộ nào đó vì bạn muốn có bạn bè. Để bảo vệ câu lạc bộ đó, bạn nhất trí với các thành viên khác vì ích lợi chung hay vì chính nghĩa chung. Bạn có cảm giác thoải mái khi trở thành một thành viên của một nhóm có tầm cỡ hơn cả bản thân mình. Câu lạc bộ đó ủng hộ bạn và cho bạn cái cảm giác an ninh. Ngày nay, có những cơ đốc nhân hữu danh vô thực, không có sự kính sợ Chúa, như những người ngoại chưa hề đi nhà thờ. Vì là thành viên cố định của câu lạc bộ cơ đốc, tại sao họ lại sợ? Sự thật thì ma quỷ còn run sợ trước mặt Chúa hơn là một số tín đồ trong hội thánh. Gia cơ cảnh cáo những ai xưng mình là tín đồ nhưng thiếu đi sự kính sợ Chúa. Trong Gia cơ đoạn 2 câu 19 có chép: anh tin có một Đức Chúa Trời, tốt lắm, các quỷ cũng tin điều ấy và run sợ. Những người này ngồi trong nhà thờ làm chấp sự và giảng dạy trên tòa giảng. Họ đến từ mọi tầng lớp trong xã hội, từ những người nghèo khổ đến những ngôi sao điện ảnh Hollywood. Họ xưng mình là tín đồ tin lành và thích những lời hứa của Chúa. Nhưng họ bị cận thị, thưa quý vị. Họ bị cận thị giống như dân Israel. Họ không kính sợ Chúa gì cả. Giu-đê thấy trước thời đại này và cảnh cáo rằng nhiều người sẽ gia nhập hội thánh. Và xưng mình được cứu bởi ân điển. Lý do là muốn làm thành viên của câu lạc bộ cơ đốc. Họ đi nhóm và dạng dĩ tham gia nhiều hoạt động. Trong khi đó thì họ chỉ phục vụ chính mình họ mà thôi. Trong Giu-đê 12. Trong Ma-thi-ơ đoạn 7 từ câu 21 cho đến câu 23. Chúa Giê-xu phán: có những người đuổi quỷ và làm phép lạ trong danh Ngài, gọi Ngài là Chúa và cứu Chúa, nhưng sống không vâng theo ý muốn Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu mô tả tình trạng này là cỏ lùn xen lẫn lúa mì. Rất khó để bạn phân biệt giữa lúa mì và cỏ lùn. Cũng giống như chuyện đã xảy ra với dân Israel, lửa của sự hiện diện vinh hiển của Chúa cuối cùng cũng sẽ phơi bày bản chất thật của mỗi tấm lòng. Điều này sẽ là tình trạng của hội thánh khi bước vào thời kỳ mùa gặt trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 26. Còn Ma-la-chi thì nói tiên tri rằng trong những ngày sau cùng này Chúa sẽ phát ra tiếng nói tiên tri như Ngài đã làm với Samuel, Môi-se và Giăng Báp-tít để chuẩn bị cho dân sự của Ngài đón nhận vinh hiển của Ngài. Tuy nhiên, không phải là một tiếng nói mà là nhiều sứ giả tiên tri. Những sứ giả này được dấy lên bởi một mục đích chung, đó là họ sẽ rao giảng như một người, kêu gọi những người bị lừa dối hãy hết lòng trở lại cùng Chúa. Do đó, trật tự thiên thượng sẽ được phục hồi trong tấm lòng của dân sự Chúa. Các tiên tri này không phải là sứ giả phán xét, mà là các sứ giả thương xót. Qua họ, Chúa kêu gọi chính dân sự của Ngài hãy tránh khỏi sự phán xét. Ma-la-chi ghi lại trong đoạn 3 câu 1 cho đến câu 2 là: này, ta sẽ phái sứ giả ta đến, người sẽ dọn đường trước mặt ta, nhưng thình lình Chúa mà các ngươi đang tìm kiếm sẽ vào đền thờ. Kìa, Ngài đang đến, sứ giả của giao ước mà các ngươi mong ước, nhưng ai sẽ chịu nổi vào ngày Ngài đến? Ai sẽ đứng nổi khi Ngài xuất hiện? Vì Ngài như lửa của thợ luyện bạc, như thuốc tẩy từ người thợ giặt. Ma-la-chi không mô tả việc hội thánh được cất lên. Ông nói rằng Chúa sẽ đến với đền thờ, chứ không phải đến vì đền thờ của Ngài. Ô-suê nói sau 2.000 năm, Chúa sẽ đến với chúng ta, đền thờ của Ngài, như một cơn mưa cuối mùa. Điều này nói đến vinh hiển tỏ bày của Chúa. Sau đó Ma-la-chi hỏi: nhưng ai sẽ đứng nổi khi Ngài đến với đền thờ của Ngài? Cả hai tiên tri đều xác nhận rằng biến cố này không giống như biến cố cất lên của hội thánh, mà là chỉ trả lời chính câu hỏi của ông, đưa ra hai kết quả của sự hiện diện vinh hiển của Ngài. Thứ nhất, mục đích đó là luyện lọc và thanh tẩy những ai kính sợ Ngài trong câu 3, câu 16 và câu 17. Thứ hai, nó sẽ phán xét tấm lòng của những ai nói là họ hầu việc Chúa, nhưng thực tế họ không kính sợ Ngài trong Malachi đoạn 3 câu 5 và đoạn 4 câu 1. Một khi tiến trình thanh tẩy này xảy ra, ông cho chúng ta biết trong đoạn 3 câu 18 như sau. Rồi các con sẽ trở lại và thấy sự khác biệt giữa người công chính và kẻ ác, giữa người phục vụ Chúa và những người không phục vụ Ngài. Chúng ta vừa đọc trong Malachi đoạn 3 câu 18. Trước khi vinh hiển Chúa được bày tỏ, bạn không thể biết người nào hầu việc Chúa thật và người nào chỉ hầu việc Chúa bằng môi miệng. Sự giả hình không thể che giấu khỏi ánh sáng vinh hiển của Chúa. Lối tư duy kiểu câu lạc bộ tôn giáo cuối cùng cũng sẽ biến đi mất. Điều này giúp chúng ta hiểu rõ hơn lời cảnh báo nghiêm trọng của Chúa Giê-xu dành cho các tín hữu thời Tân Ước. Chúng ta sẽ thấy trong Luca đoạn 12, câu 4 và câu 5. Ta bảo các con, những bạn thân của ta, đừng sợ những kẻ giết thân xác rồi sau đó không làm gì được nữa. Nhưng ta sẽ bảo cho các con phải sợ ai? Hãy sợ đấng sau khi giết rồi còn có quyền ném vào hỏa ngục. Phải, ta bảo các con, hãy sợ đấng ấy. Kính sợ Chúa giữ chúng ta khỏi con đường hủy diệt của kẻ bị lừa dối. Môi-se nói rằng sự kính sợ Chúa trong lòng dân sự Ngài là sức mạnh để sống tự do khỏi tội lỗi. Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 20 câu 20. Sa-lô-môn thì viết, bởi sự kính sợ Chúa mà một người lìa khỏi điều ác. Châm ngôn đoạn 16 câu 6. Lời cảnh cáo của Chúa Giê-xu với các tín hữu là có mục đích cụ thể, và Ngài tiếp tục khích lệ họ hãy kính sợ Chúa bằng một lời cảnh cáo về cái bẫy lừa dối của sự giả hình. Chúng ta có thể thấy trong Luca đoạn 12 câu 2. Không điều gì che đậy mà sẽ khỏi bị tỏ bày, không điều gì giấu kín mà sẽ khỏi bị phát hiện. Khi chúng ta che đậy hay che giấu tội lỗi để bảo vệ tiếng tâm, chúng ta lấy màn che tấm lòng của mình. Chúng ta lầm tưởng rằng cái màn này sẽ khiến chúng ta trông có vẻ thánh khiết, trong khi sự thật thì không phải là vậy. Điều này cuối cùng sẽ dẫn tới sự giả hình. Vì vậy, đến đây thì chúng ta không chỉ lừa dối người khác mà còn lừa dối chính bản thân mình. Chúng ta có thể xem trong Timôthê nhì đoạn 3 câu 13. Cũng như dân Israel, chúng ta bị che mắt và không thể thấy gì nữa. Sự kính sợ Chúa là sự bảo vệ khỏi sự giả hình. Lúc đó, chúng ta không che giấu tội lỗi trong lòng, vì chúng ta sẽ kính sợ Chúa hơn là sợ con người nghĩ gì. Chúng ta sẽ quan tâm đến việc Chúa nghĩ gì về chúng ta hơn là con người nghĩ gì. Chúng ta sẽ quan tâm đến ước muốn của Chúa hơn là sự tiện nghi tạm thời của chúng ta. Chúng ta sẽ coi trọng lời Ngài hơn là lời của con người. Chúng ta sẽ quay lòng trở lại với Chúa. Phao-lô nói, nhưng nếu quay về với Chúa, tấm màn ấy mới được cất đi. Cô-rinh-tô nhì, đoạn 3 câu 16. Tôi xin đọc lại. Nhưng nếu họ quay về với Chúa, tấm màn ấy mới được cất đi. Sự kính sợ Chúa sẽ giữ chúng ta không thỏa hiệp với lẽ thật của Chúa để trục lợi.